Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Min Easy Leben, một podcast giúp các bạn dễ thở hơn trong cuộc sống. Và mình là Min. Nếu như các bạn nào đã theo dõi mình ở trên Instagram ấy, thì các bạn cũng biết là mình có để một cái link ở trên đấy. Tức là cái link đấy thì các bạn có thể gửi câu hỏi vào cho mình ẩn danh. Mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ chia sẻ nó trên story trả lời nếu như cái câu hỏi này nó ngắn. Dạo gần đây thì mình nhận được vài câu hỏi khá là dài, thế nên mình nghĩ là tốt hơn là mình có thể làm một cái podcast riêng để trả lời những cái câu hỏi đấy của các bạn. Thì mình cũng sẽ để một cái link ở đấy ở dưới này, nếu như các bạn nào mà muốn cần một người lắng nghe, active listener, thì mình sẽ lắng nghe những gì mà các bạn chia sẻ. Cũng có những cái bạn mà các bạn ấy gửi trực tiếp trên Insta của mình luôn, thì mình cũng sẽ trả lời. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì mình là một cái người mà các bạn cảm thấy là muốn chia sẻ cái gì đấy đến với mình, thì mình cũng cảm thấy rất là biết ơn đến với những cả cái điều đấy. Câu hỏi đầu tiên mà có một bạn gửi cho mình gần đây nhất, mình sẽ đọc câu hỏi như thế này. Chào chị, em thật sự rất thích nghe podcast của chị. Em thấy chị là một người cực kỳ giỏi, đặc biệt là khoản nói. Chị còn là một người có tư duy siêu đỉnh, làm sao để có thể nói hay và rèn luyện tư duy của mình ạ? Em là một người không được tự tin lắm về bản thân của mình. Em không giỏi trong việc giao tiếp, em sợ khi nói chuyện trước đám đông. Em là một người khá chăm chỉ nên kết quả học tập của em luôn cao, nhưng bởi sự không tự tin đấy gây khó khăn cho em trong việc chia sẻ, trình bày và thể hiện bản thân trước lớp. Vì vậy, em luôn cảm thấy năng lực của mình không hề giỏi như kết quả học tập mà mình đạt được. Em vẫn luôn luôn nỗ lực để có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày. Người ta nói, đọc sách có thể giúp ta nâng cao vốn từ, giúp ta tự tin trong việc giao tiếp hơn. Nhưng khi em đọc sách, thì đọc xong lại quên hết, không đọng lại trong đầu nhiều và không vận dụng được trong giao tiếp. Chị có thể chia sẻ tip để đọc sách có hiệu quả không ạ? Một cái câu hỏi khá là dài. Thì mình sẽ cắt nghĩa của nó và mình trả lời từng ý một nhé. Chào chị, em thật sự thích nghe podcast của chị. Ok, cảm ơn em. Em thấy chị là một người cực kỳ giỏi, đặc biệt là khoản nói. Chị còn là một người có tư duy siêu đỉnh, làm sao để có thể nói hay và rèn luyện tư duy của mình ạ? Thì mình đính chính luôn là mình không phải là một người giỏi nói. Nếu mà nói cách khác thì mình thấy mình tệ hơn là mình giỏi. Còn những cái gì mà mọi người nghe podcast của mình ấy, thì hầu hết ấy, đấy là mỗi một tập podcast thì mình sẽ phải ngồi viết khoảng tầm 3.000 từ. Và khi mà mình viết thì mình sẽ phải nắn nót hơn, mình chỉn chu hơn là cái đoạn này nó có logic không, đoạn này nó có không logic hay không. Và khi mà mình viết như thế thì mình sẽ nắn nót được hơn và mọi người nghĩ là mình nói giỏi thôi, chứ mình chỉ có đọc lại những cái gì mà mình đã viết thôi. Còn tư duy thì chỉ đơn giản là mình mượn của người này, mình mượn của người kia khi mà mình đọc những cái quyển sách khác nhau. Mình nghĩ cái quan trọng ấy là mình có thể tiếp thu nhiều những cái quan điểm, những cái tư duy của người khác và cố gắng biến nó thành của mình, giống như việc mà mình cố gắng mình biến nó thành những cái tập podcast. Còn để mà nói mà mình nói giỏi thì mình không có nói giỏi đâu, mình chỉ có viết ok thôi. Em là một người không được tự tin lắm về bản thân của mình. Em không giỏi trong việc giao tiếp, em sợ nói chuyện trước đám đông. Mình nghĩ, đôi khi mình nghĩ thế này này, tuổi trẻ là để phung phí. Thỉnh thoảng mình nghĩ như thế, thật sự đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có những cái con đường phung phí khác nhau, và rồi người ta nhận ra bởi khi mà người ta vấp ngã. Mình nghĩ những cái vấp ngã và đau khổ nó rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn phải nhận thấy là những cái gì mà mình đang làm nó làm cho mình đau, nó phung phí thời gian của mình, thì mình mới có thể thay đổi được. Chẳng có ai là đẻ ra đã là tốt sẵn cả. Có thể bạn là một người tự ti trước đám đông, nhưng cái lúc mà mình còn 14-15 tuổi ấy, thì mình lại là một người quá là tự tin trước đám đông. Và đôi khi cái tự tin này nó đem đến cho mình rất là nhiều những cái đau đớn. Ví dụ như là khi mà mình lúc nào mình cũng nghĩ ấy, cái ngày đấy mình cứ nghĩ mình là một cái gì đấy rất là kinh khủng. Ôi mình thế này thế kia, mình rất là giỏi, mình rất là ok. Và mình luôn show off mọi thứ mà mình có. Và sau đấy, cái quãng thời gian đấy nó đi qua ấy, thì đến một cái quãng thời gian sau đấy thì mình lại đột nhiên mình nhận ra, bởi những cái sự tự tin đấy nó mang đến cho mình rất là nhiều phiền phức, những cái đau khổ. Và may mắn là mình gặp được những cái người mà người ta chỉ thẳng mặt mình ấy, người ta nói là ây, em không có tốt như thế đâu, em chẳng là cái gì hết. Và lúc đấy thì mình thực sự rất là đau ấy, nhưng mà khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy rất là biết ơn, vì có thực sự là có ai đấy dám nói với mình những cái lời như thế. sau một khoảng thời gian đấy thì mình lại, ôi mình muốn thu mình lại, mình chỉ muốn ở nhà với những quyển sách của mình thôi, mình không có muốn đi đâu hết, mình không có muốn tiếp xúc với ai, mình kiểu như antisocial ấy. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian đấy, mình lại nghĩ là mình cần được kết nối, và mình thấy giá trị của việc kết nối. Và lúc này thì mình ổn định hơn, bình tĩnh hơn, mình không muốn show off nữa, mình rất là sợ. Nhưng mà mình cũng không có muốn lúc nào cũng chui trong cái kén của bản thân mình. Thì mình nghĩ con người luôn sẽ có những cái giai đoạn đấy, và bọn mình cần phung phí, mình cần đau đớn thì mình mới rút được ra những cái bài học gì đấy. Mình có quen cái anh bạn thân nhất của mình, thì anh ấy là cái người mà hơn tuổi mình, và đôi khi anh ấy nói cho mình nhiều thứ mà mình cảm thấy rất là có giá trị. Thì anh ấy nói là thứ nhất ý, cái việc nói ấy, đôi khi mình phải tập, nói cũng phải tập đấy các bạn, chứ không phải tự nhiên người ta đẻ ra người ta nói tốt đâu. Nhiều khi mình phải tập nói trước gương, ừ cùng là một cái situation này, tức là cùng một cái vấn đề này, cùng một cái tình huống này, mình sẽ xử lý như nào, mình nói như thế nào, mình cũng phải tập. Và có một cái nữa ấy, đấy là anh có nói là sau này khi mà em ra ngoài xã hội, em sẽ va đập nhiều hơn, và rồi em sẽ gặp được một cái người mà người ta rất là sắc sảo. Sắc sảo trong lời nói, sắc sảo trong hành vi, hành động. Và người ta sắc sảo đến cái độ là em muốn bản thân mình trở thành họ. Và khi em muốn mình trở thành họ rồi, em có một cái hình mẫu lý tưởng rồi, thì dần dần em sẽ giống như họ thôi. Mình nghĩ là con người luôn có giai đoạn, em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Thì đó, đấy là cái quan điểm của chị. Còn cái việc là làm nào để nhớ những gì đã đọc thì ngày trước mình cũng có chia sẻ một cái trên YouTube rồi, và mình cũng mới chia sẻ lại cái tập podcast đấy gần đây trên podcast Spotify này nọ, là về cách để ghi nhớ những cái gì mà mình đã đọc. Thì nó có tất cả những cái tip, thì mọi người có thể nghe cái podcast đấy. Tiếp theo là cái câu hỏi mình đã trả lời nó ở trên story Insta rồi, tuy nhiên thì mình lại cảm thấy nó chưa đủ. Đấy là có một bạn hỏi mình là làm gì để có can đảm để chết. Thì mình có trả lời rất là ngắn gọn ở trên story Insta, đấy là trước hết là phải có can đảm để sống. Có thể mình nói cái này mọi người cũng không tin lắm, nhưng mình là một người rất là hay suy nghĩ về cái chết. Thì nhiều lúc mình cứ kiểu như mình nghĩ là ừ, sống để làm gì. Mọi người nói là ôi em không được nghĩ tiêu cực như thế, cuộc đời này rất là đẹp mà bla bla bla. Tuy nhiên mình nghĩ về cái chết, mình lại không nghĩ đấy là một cái gì đấy tiêu cực. Mình cảm thấy nó giống như là thể hiện một cái sự bất lực của bản thân mình đối với việc tìm ra cái mục đích để sống. Nhưng mà mình cũng không có kiểu như bị bi quan ấy. Mình chỉ đơn giản là ừ, tại vì sao mình chả biết là mình sống để làm cái gì cả. Nhưng mà mỗi một lần mà mình đi ra ngoài, mình gặp gỡ người nọ người kia, mình được nói chuyện, mình được kết nối, thì mình lại cảm thấy vui vẻ hơn, mình cảm thấy lạc quan và muốn sống hơn. Nhưng mà sau đấy mình lại có một cái suy nghĩ là có thực sự là việc kết nối mọi người là cái mục đích sống của mình, là cái mà mình muốn hướng tới, kéo bản thân mình ra khỏi bi quan, hay chỉ đơn giản là bởi vì con người là một loài động vật xã hội, và bởi mình là loài động vật xã hội, thế nên cái lập trình trong cái gen của mình ấy là khi mà mình được kết nối với người khác, mình được nhìn người khác cười, mình cười với người khác, mình vui. Đấy là mục đích của mình, hay chỉ đơn giản là mình đang sống theo bản năng của mình, sống theo tiếng gọi nơi hoang dã. Đấy, kiểu như mình đã suy nghĩ như vậy. Nếu thực sự nó chỉ đơn giản là tiếng gọi nơi hoang dã, là lập trình trong gen của mình ấy, thì mình cảm thấy nó không thực sự là một cái gì đấy phải tìm kiếm ý nghĩa. Nếu chỉ đơn giản là mình đẻ ra đã như thế rồi, thì mình còn nỗ lực để làm gì, hay là mình cứ phải cố gắng đi tìm làm gì, nó ngay ở cạnh đấy. Và đôi khi mình lại suy nghĩ là có thực sự là mình nên đi theo cái bản năng đấy không? Bởi vì tôi không muốn sống chỉ đơn giản là sống theo cái bản năng của mình, sống theo giống như một loài động vật. Thay vào đấy mình lại có một cái suy nghĩ khác là chưa có thực sự có cái câu trả lời ấy, thì mình có thể tiếp tục tìm kiếm, có thể lấy đấy làm cái mục tiêu sống của mình, là tìm kiếm là cái mục đích để mình sinh ra trong cuộc đời này là gì. Và đôi khi có ai đấy nói với mình chỉ đơn giản rất là nhẹ nhàng là anh cần em, hoặc là mình cần bạn, là mình cảm thấy rất là vui. Cái chữ cần của họ không phải là cần mình làm cái gì đấy, chỉ đơn giản là cái sự tồn tại của mình, cái sự hiện diện của mình ở bên cạnh người ta, khiến cho người ta vui vẻ, khiến người ta hạnh phúc. Và mình nghĩ là mình cũng nên cố với người khác một chút. Thì đấy, lúc nào trong đầu mình nó cũng sẽ có những cái suy nghĩ về bản năng và lý trí, lúc nào mình cũng như vậy. Và thôi thì nếu như mình chưa có thực sự là rich, tức là một cái câu trả lời thực sự ấy, thì hãy lấy mục đích là tìm kiếm cái mục đích sống của mình đi. Thì giống như trong câu chuyện là Cửa Hiệu Tự Sát ấy, là có một cái cậu bé mà cậu ý lúc nào cũng vui vẻ trong một cái gia đình toàn những người cau có, và cuối cùng là cậu ý lựa chọn là tự sát, chỉ đơn giản bởi vì là cậu ấy tìm ra mục đích sống của mình rồi. Nó tìm được ra là à, thì ra tôi sống vì cái này, và tôi hoàn thành cái mục đích sống đấy rồi. Và khi mà hoàn thành cái mục đích sống đấy rồi thì nó chết. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình nghĩ là bản thân mình không bao giờ có quyền để chất vấn ai, mình cũng không có quyền để lên án cái chết của bất cứ ai, hay là lên án cái suy nghĩ của người khác. Mọi thứ nó đều có karma ấy, mình nghĩ thế. Các bạn nghĩ như thế nào, các bạn tiếp xúc với ai, các bạn sống như thế nào đều hình thành nên con người, suy nghĩ của các bạn. Và dù là cái chết như thế nào, hay dù các bạn có suy nghĩ như thế nào, thì nó đều là quyền của các bạn. Mà mình nghĩ là nếu như mà mình chết trước khi mà mình có thể tìm được một cái mục đích để mình sinh ra làm gì ấy, thì mình cảm thấy đối với bản thân mình thôi nhá, cái góc nhìn cuộc sống của mình ấy, mình thấy nó khá là phí. Có một bạn tiếp theo mà bạn hỏi mình là: Min ơi, mình cảm thấy cuộc sống của mình toxic quá, ở bên cạnh những con người toxic quá, làm sao bây giờ? Thỉnh thoảng mình cứ rất là nghe người lớn trong nhà mình nói ấy là dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân con ạ. Thế nhưng mà mình lại không bao giờ mình tin vào cái câu nói đấy. Đối với mình ấy, lòng mình chỉ có thể vững ấy khi mà mình gặp người ta, nghe những cái lời nói và nghe những cái suy nghĩ của người ta chỉ một hai lần thôi trong cuộc đời thôi, hoặc là một hai lần trong năm, nói chung là ít thôi, thì mình có thể bỏ qua, giống như là kiểu vào tay này qua tay kia. Nhưng nếu như các bạn gặp những cái người ấy và người ta mang đến những cái năng lượng xấu cho các bạn ấy gặp hàng ngày, và các bạn nghe những cái lời người ta nói, những cái lời bậy bạ, những cái lời tục tĩu hàng ngày, thì bằng cách nào đấy, bằng một cách nào đấy, những cái từ ngữ đấy, những cái suy nghĩ đấy, nó sẽ thấm vào các bạn, nó sẽ bị ăn vào tiềm thức của các bạn. Đối với mình, người nào nói rằng là dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ấy, là những người mà đối với mình, người ta chưa có đủ trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, và hoặc là đôi khi người ta đã bị cái môi trường xung quanh người ta tác động đến người ta rồi nhưng mà người ta chưa có biết. Thì giống như là khi ngắm nước ta sẽ trở thành nước, khi ngắm hoa ta sẽ trở thành hoa, nó kiểu như vậy ấy. Trong kinh Thí Dụ của Phật giáo ấy, có một cái câu như thế này: cũng như việc trên mảnh giấy gói hương sẽ có mùi thơm của hương, còn trên sợi dây buộc cá sẽ có mùi tanh của cá. Bản chất của con người ta vốn sạch sẽ nhưng sẽ bị nhuốm màu dần, mà thường thì người ta ít tự nhận ra được điều đó. Nhuốm thấp nhất là khi bạn gặp một cơn mưa phùn, nước mưa dần làm ướt áo rồi thấm đẫm người bạn. Bạn muốn mình giống ai, và lúc này xung quanh bạn đang có những ai? Đấy là về mặt tôn giáo. Còn về mặt sinh học ấy, thì như một cái câu hỏi phía trước mình đã từng nói, đấy là con người là một loài động vật xã hội. Xã hội, bọn mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ của người khác. Và đôi khi mình ở trong một cộng đồng, mình muốn được công nhận, mình muốn được người ta yêu thương, nên đôi khi mình sẽ men theo những cái suy nghĩ của họ, mình sẽ dựa vào những cái suy nghĩ của họ. Ngày trước mình có học một cái khóa về psychology, thì mình có được học một cái phần, đấy là phần về cách hình thành nên tính cách của một đứa trẻ. Những cái yếu tố để hình thành nên tính cách của một con người ấy, nó gồm có hai yếu tố chính. Thứ nhất là mã gen, thứ hai là môi trường. Và để chia phần trăm rõ rệt ý, thì người ta không có chia được. Nhưng mà hai cái lúc nào nó cũng sẽ khoảng từ 30-70, 40-60 hoặc 50-50. Nó kiểu như vậy, nó sẽ đan xen lẫn nhau đối với mỗi một người. Đấy là một cái minh chứng rất là rõ ràng trong cái việc là cái môi trường ấy, cái môi trường nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ và cái tính cách của các bạn rất là nhiều. Mã gen nó chỉ là một phần thôi. Và mã gen nó là những cái mà mình rất là khó thay đổi. Và mình không thể thay đổi được chứ. Nó là hình thành màu mắt của các bạn, màu tóc của các bạn, màu da của các bạn. Đấy, rồi cái cách đi đứng của các bạn, rồi những nhiều khi những cái suy nghĩ trong đầu của các bạn. Có những người đẻ ra với người ta đã có mang một cái mã gen hạnh phúc, người ta lúc nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc hơn những người khác. Còn có những người sinh ra đã với một cái mã bộ gen là lúc nào nhưng rất là buồn. Còn cái môi trường là cái mà mình có thể quyết định được. Đôi khi mình cảm thấy là mình là một người khá là hay buồn, thì mình cần phải đặt bản thân mình vào cái môi trường mà mang đến cho mình nhiều cái tích cực. Mình cần phải làm như thế vì bản thân mình. Mình là một người mà mình muốn đi tìm nhiều cái mục đích sống, mình muốn tìm những cái ý nghĩa của cuộc đời này đối với mình, thì mình nên đặt bản thân mình vào cái môi trường ấy mà có nhiều những con người cũng như vậy. Ví dụ như là những cái người mà người ta viết ra những cái dòng đấy bằng cách là mình đọc sách này, hoặc là mình nói chuyện, mình lắng nghe những cái người mà người ta mong muốn giống như mình, và bọn mình có thể chia sẻ những cái quan điểm với nhau. Các cụ có cái câu ấy là dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, đúng không? Nhưng mà các cụ cũng lại có một cái câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Thế nên đôi khi ấy, các cụ nói là một chuyện, nhưng mà cái thời điểm và cái trường hợp mà các cụ nói cái câu đấy ra thì mình không có biết. Thế nên là mình cần phải áp dụng những cái câu của các cụ nói vào từng lúc và từng cái hoàn cảnh phù hợp với bản thân mình. Thì hôm nay mình chỉ trả lời được 3 câu hỏi thôi, bởi vì mỗi một cái câu hỏi của các bạn đưa cho mình thì mình lại có rất là nhiều những cái suy nghĩ khác nhau. Và cảm ơn vì đã lắng nghe podcast lần này. Nếu có mọi câu hỏi hay thắc mắc gì muốn gửi cho mình thì cứ gửi nhá, mình sẽ luôn lắng nghe. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào lần sau. Bye bye! Fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright.